Chương 789, một canh giờ đối với việc bản thân không chết mà được hồi sinh một lần nữa, Tôn Ngộ Không không hề bất ngờ hay khó hiểu. Trên thực tế, khi bị Quỷ Tôn đánh bại, ý thức của hắn vẫn luôn tỉnh táo. Hắn biết tất cả những gì đã xảy ra sau khi Diệp Tử và mọi người đến cứu hắn, chỉ có điều, thân thể hắn bị thương quá nặng, khiến hắn chỉ có thể nằm đó như một người xem. Tuy nhiên, hiện tại hắn đã sống lại, hơn nữa là được hồi sinh với một trạng thái đỉnh cao chưa từng có trước đây. Tôn Ngộ Không không biết hiện tại mình đang ở trong tình trạng gì, nhưng hắn biết rõ rằng mình đã trở nên mạnh mẽ hơn. Cảm giác này giống như tất cả tiềm lực của hắn đều được kích phát. Tôn Ngộ Không nói không sai, Thủy Tôn cũng chưa chết, hơn nữa, hắn sẽ sớm xuất hiện với tư thế mạnh mẽ hơn. Diệt Thế Cửu Đầu Xà không biết lúc nào đã xuất hiện. Chính cái đầu rắn nhìn Tôn Ngộ Không và nói, ta còn đến trễ một bước, bằng không thì đã không như thế này. Đã chiếm được linh hồn, Thủy Tôn sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, chúng ta không thể chống lại. Diệt Thế Cửu Đầu Xà, Diệt Thế Cửu Đầu Xà, người nắm giữ sức mạnh vận mệnh, trước đây cũng đã cảm nhận được vận mệnh của tiểu hầu tử. Nhờ đó, hắn phát hiện ra kế hoạch của Thủy Tôn. Tuy nhiên, hắn đã đến trễ một bước. Thủy Tôn đã có được linh hồn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thủy Tôn không phải đã chết rồi sao? Tôn Ngộ Không ý thức đã được khôi phục tuy vẫn còn choáng váng. Diễm Thần cũng không sao. Tuy nhiên sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng nhìn chung không có vấn đề gì. Tôn Ngộ Không dùng thiên địa hỏa nhãn kiểm tra cơ thể Diễm Thần. Có chút ấy nấy nói, liên lụy ngươi rồi, Diễm Thần. Diễm Thần mỉm cười nói, ngươi không cần lo lắng, ta là Bất Tử Hỏa Phượng, không thể chết được. Nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tôn Ngộ Không gật đầu và nói, ta đến đây sớm hơn các ngươi 80 năm, khi đó ta đã gặp tiểu hầu tử, chính là linh hồn của Thủy Tôn. Sau đó, Tôn Ngộ Không kể lại tất cả những gì mình gặp phải khi đi vào Vấn Lạc Chi Mộ cho mọi người nghe. Tuy tốc độ nói của hắn rất nhanh, nhưng mọi người đều hiểu được ý tứ của hắn. Ở khe núi thứ ba, ta đã hoàn thành việc dung hợp hai đóa tam linh hoa trước đó, nhưng không thể tìm thấy đóa thứ ba. Sau này ta mới phát hiện ra, khí tức của tiểu hầu tử gần như giống hệt tam linh hoa. Do đó, ta suy đoán rằng tiểu hầu tử chính là đóa tam linh hoa thứ ba. Đáng tiếc là ta chỉ dung hợp được 1/3 linh hồn. Tôn Ngộ Không nói xong, liếc nhìn Cửu Đầu Xà. Cửu Đầu Xà gật đầu nhẹ, Tôn Ngộ Không tiếp tục nói. Sau khi Diệp Tử bọn hắn xuất hiện, Thủy Tôn hẳn đã nhận ra rằng hắn rơi vào thế bất lợi hoàn toàn. Việc chiến đấu liên tục khiến hắn hao tổn phi thường. Nếu tiếp tục đánh như vậy, hắn chắc chắn sẽ chết. Do đó, hắn đã tạo ra một kế hoạch. Như linh đồ mà các ngươi nhìn thấy, không phải là bị Thủy Tôn nuốt chửng hay là linh hồn Thủy Tôn bị tiêu diệt, mà là hai người họ đã đạt được một thỏa thuận chung, chính là mối quan hệ hợp tác. Tuy nhiên, sau khi linh hồn Thủy Tôn hoàn toàn ly thể khỏi cơ thể, một linh hồn mới được sinh ra. Dù sao họ cũng từng là một thể nên vẫn có một số liên kết nhất định. Bọn họ vẫn có thể xem như một người. Họ đạt được thỏa thuận chung có lẽ là do Thủy Tôn hoàn toàn giải phóng thần thức của Yêu Linh Độ, sau đó sai Yêu Linh Độ đi bắt tiểu hậu tử. Sau đó, linh hồn Thủy Tôn dung hợp với tiểu hậu tử. Như vậy linh hồn Thủy Tôn sẽ được hoàn chỉnh. Thực lực của hắn có thể hồi phục khoảng 8 phần. Sau đó Thủy Tôn sẽ ra tay tiêu diệt tất cả chúng ta. Giờ đó Yêu Linh Độ được hồi sinh một lần nữa, không phải là thuộc hạ của Linh Uy Ngưỡng trước đây, mà là thuộc hạ của Thủy Tôn. Đây cũng là lý do Yêu Linh Độ trong hố lớn tấn công Lạc Trần và Thiên Thương. Về phần bát giới, ta nghĩ có thể là do một phần sức mạnh khống chế còn sót lại trong cơ thể hắn từ trước của Thủy Tôn, mới có thể khiến bát giới bị khống chế. May mắn rằng sức mạnh khống chế đó không mạnh, bằng không không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nói xong suy đoán của mình, Tôn Ngộ Không nhìn Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Cửu Đầu Xà nói, thời gian không còn nhiều, những chuyện khác sau này hãy nói, bây giờ hãy nghe ta nói. Thủy Tôn cần có thời gian để dung hợp linh hồn, lúc này khoảng một canh giờ là đủ. Trong khoảng thời gian một canh giờ này, hắn vô cùng yếu ớt, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Do đó, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Chúng ta phải tìm thấy hắn trong vòng một canh giờ, bằng không thì cái chết sẽ là kết cục cho tất cả chúng ta. Ta có một phần sức mạnh vận mệnh do một số lý do nhất định, do đó hãy tin tưởng ta. Cơ hội này chính là khoảnh khắc quyết định sự sống còn của vũ trụ chúng ta. Tiếp theo, chia thành hai người một tổ, bắt đầu tìm kiếm toàn bộ Vấn Lạc Chi Mộ. Tuy nhiên, không nên đi vào những nơi nguy hiểm. Thủy Tôn sẽ không đến những nơi nguy hiểm. Khả năng cao là hắn đang ẩn náu ở một nơi cực kỳ bí ẩn. Hơn nữa hắn có tiểu hậu tử, chắc chắn sẽ tìm một nơi mà chúng ta không biết. Do đó, hy vọng các vị có thể thi triển hết khả năng. Một khi phát hiện ra manh mối, hãy lập tức sử dụng linh lực thông báo cho những người khác và ra tay ngay lập tức. Nói xong, cửu đầu xà nhìn Tri Bắc, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của Tri Bắc, hắn lại thở dài, còn một điều, những đan dược kia đã biến mất từ lúc nãy. Ta nghĩ rằng chúng có lẽ đang tìm kiếm linh hồn, nếu để chúng tìm thấy Thủy Tôn và đạt được linh hồn, e rằng sẽ chẳng khác gì Thủy Tôn dung hợp linh hồn ban đầu. Tuần Thiên Giả chỉ định triệu tập thẩm phán giả và trừng tội giả, nhưng sau đó lại suy nghĩ và quyết định triệu tập tất cả mọi người. Trong trận chiến ở Thần Quốc giữa Liên Minh và Yêu Linh Đồ, tất cả đều lặng lẽ rút lui. Sau khi nghe Tôn Ngộ Không và Diệt Thế Cửu Đầu Xà nói, mọi người không hề ngạc nhiên, mà ngược lại đều tỏ ra bình thản. Đúng vậy, Thủy Tôn không dễ bị giết chết như vậy. Kiểu chết giả trước đây cũng không phải là lần đầu tiên Thủy Tôn làm. Không ai có ý kiến gì, những người còn có khả năng chiến đấu chia thành hai người một đội và bắt đầu tản ra. Trên thực tế, không còn nhiều người có khả năng chiến đấu, ngoại trừ những người chết trận và bị trọng thương. Số người có thể chiến đấu không quá 20 người, 20 mấy người chia thành 10 đội. Con số này muốn tìm được Thủy Tôn trong toàn bộ vẫn là chỉ một quả thực như mò kim đáy biển. Tuy nhiên, may mắn là có Diệp Tử. Diệp Tử vẫn cùng Diệp Vua một đội, nhưng họ không vội vã rời đi mà ngồi xếp bằng đối mặt nhau. Sau đó, hai tay họ chạm vào nhau. Ngay lập tức, trên người họ bắt đầu mọc ra vô số lá cây và cành cây màu xanh biếc. Rất nhanh hai người biến thành một cây ngô đồng bảy màu khổng lồ cao gần 100 mét. Cảm nhận được cây ngô đồng khổng lồ này, Diễm Thần không khỏi dừng bước. Cây ngô đồng này mang lại cho hắn một cảm giác kỳ lạ, nhưng không kịp để hắn cảm nhận nhiều hơn đã bị Hắc Khôi kéo đi. Diệp Tử và Diệp Vô biến trở lại bản thể, Tôn Ngộ Không và Đường Tam Tạng cũng không rời đi. Nhìn vào cây đại thụ, Tôn Ngộ Không đã biết ý định của Diệp Tử, muốn tìm người. Ngoài việc muốn nhìn xa, quan trọng nhất là cần nhiều người. Tôn Ngộ Không còn nhớ rõ tình cảnh chiến đấu cùng Diệp Tử và hàng chục vạn đại quân của Diệp Tử khi lần đầu tiên đi tìm Diệp Tử cùng Thông Bối Viên Hầu. Quả nhiên, rất nhanh những bóng người màu xanh lá cây lần lượt rơi xuống từ cây đại thụ như những quả chín rơi xuống đất. Ngay lập tức, hơn 10 vạn bóng người màu xanh lá cây tụ tập xung quanh cây ngô đồng bảy màu, nhìn qua như một đại dương lá xanh. Mọi người xuất hiện, hơn 10 vạn bóng người màu xanh lá cây bùng nổ như lũ lụt và bắt đầu tản ra theo tám hướng. Nhìn thấy Diệp Tử thi triển chiêu thức này, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc. Hắn rút một ít lông tơ trên người thổi ra, tuy không thể tạo ra hơn 10 vạn người như Diệp Tử, nhưng cũng tạo ra được vài ngàn người. Tất cả những con tiểu hậu tử biến thành từ lông tơ cũng nhanh chóng tản đi. Tại chỗ chỉ còn lại Diệp Tử và Diệp Vô ở dạng bản thể, cây ngô đồng bảy màu, Tôn Ngộ Không và Đường Tam Tạng, xa xa Sa Ngộ Tính và Tiểu Bạch Long đang được chữa trị bên trong thân cây do Diệp Tử thu vào. Đường Tam Tạng nhìn thoáng qua cây ngô đồng bảy màu để duy trì hoạt động của hơn 10 vạn người. Diệp Tử cũng không thoải mái và đã chìm vào giấc ngủ say. Đường Tam Tạng quay đầu nhìn Tôn Ngộ Không, ánh mắt có chút phức tạp. Ngộ Không, vi sư đã từng nói người xuất gia không được nói dối. Tôn Ngộ Không sững sờ, nụ cười trên mặt hắn tắt đi, biểu lộ có chút ngạc nhiên. Sư phụ, Ngộ Không biết sai rồi. Biết sai có thể sửa đổi là thiện lớn. Ngộ Không, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu ngươi làm như vậy mà lại thất bại một lần nữa, hậu quả sẽ thế nào? Người xuất gia tuy lấy phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ, nhưng nếu vì an ủi một số ít người mà khiến muôn dân trăm họ lâm vào nguy hiểm, đó là sai lầm. Tôn Ngộ Không không ngờ rằng suy nghĩ của mình lại bị sư phụ nhìn thấu. Nhưng sư phụ, nhìn thấu, những người này, ta thực sự không muốn bất kỳ ai chết. Hơn nữa, bây giờ ta có rất nhiều khả năng thành công, cho nên, sư phụ, hãy cho phép ta thử lại một lần nữa. Đường Tam Tạng nhìn Tôn Ngộ Không, ánh mắt không gợn sóng, thanh tịnh như nước. Trước đây ngươi đã bái ta làm thầy, chúng ta là thầy trò, là sư phụ, sao ta có thể trơ mắt nhìn đồ đệ đi liều mạng lần này? Hãy để chúng ta, thầy trò cũng giải quyết. Nói xong, Đường Tam Tạng ném đậu hóa hoa trong tay ra. Đậu hóa hoa trắng noãn bỗng nhiên tách ra thành vô số vần sáng trắng. Sau đó, năm cánh hoa từ từ tách ra, một mảnh dung nhập vào trán Tôn Ngộ Không, một mảnh dung nhập vào trán Đường Tam Tạng, một mảnh dung nhập vào trán Trư Bát Giới, một mảnh dung nhập vào trán Sa Ngộ Tính đang bị thân cây bao bọc, một mảnh dung nhập vào trán Tiểu Bạch Long cũng đang bị thân cây bao bọc. Trư Bát Giới một mực không đi, mà là núp ở cách đó không xa.